Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức trong ban văn pháp của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và các Phật tử ở trong đạo tràng Pháp Hoa của thành phố cũng như các tỉnh thành và toàn thể các hành giả tu một ngày an lạc của chúng ta. Thì thật ra thì với cái chủ đề nụ cười ở trong đau khổ thì các Phật tử đã biết cái nụ cười là một chất liệu, là một thang thuốc để hóa giải cái sự đau khổ của mình. Cho nên chúng ta sống mà thiếu cái nụ cười thì chúng ta không thể nào hóa giải cái đau khổ của mình được. Cho nên cái nụ cười còn gọi là tỉnh giác. Vì là đó mà mỗi chúng ta có một nụ cười, tức là toàn thể chúng ta tu tập về hỷ vô lượng tập. Tức là hỷ là nụ cười. Cho nên ngày xưa khi chúng tôi vừa thế pháp xuất gia, được thầy thế pháp cho tôi cái pháp danh là Nhật Hỷ, tức là ngày vui. Rồi sau đó chúng tôi y chỉ với cái hòa thượng tôn sư mà vừa chia sẻ cho các vị đó. Khi chúng ta có cái niềm vui rồi thì còn cái gì? Còn là nguyên tâm. Tức là còn cái tâm còn nguyên. Cho nên Hòa Thượng đặt cái tên để áp dụng vào cái nụ cười của mình rất là khả kính. Vì lẽ đó nên các Phật tử thấy rằng Đức Phật của chúng ta chỉ dạy cho một cái Bồ Tát. Bồ Tát ấy là Ngài Di Lặc. Mà trong Kinh Pháp Hoa, từ cái phẩm thứ nhì là phương tiện đến cái phẩm thứ mười, tức là từ cái phẩm phương tiện đến cái phẩm thứ mười gọi là khai chi kiến Phật. Thì trong đó Ngài có ví dụ minh định và chỉ rõ có một Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này trụ ở nơi cái cõi ấy đến 20 tiểu kiếp. Thì trong đó Ngài độ được 16 vị sa di, nhưng mà có một vị tên là gì các Phật tử đã biết rồi, tức là A Dật Đa Bồ Tát. Đó còn gọi là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Thật ra cái Ngài Di Lặc Bồ Tát á, thì chúng ta chỉ hiển thị qua cái Kinh Pháp Hoa, nhưng mà chỉ bày cho cái sự vui tươi. Mà khi chúng ta ở trong cái sự đau khổ này mà các Phật tử và tôi có một nụ cười thì nó hóa giải tất cả hết. Chỉ cho thân, nếu mà thân già chúng ta cười thì thấy mình có già không? Có không? Bớt già liền. Khi mà thân của chúng ta nó đau mà tôi và các Phật tử cười thì thấy bớt đau không? Bớt đau. Mà chúng ta chuẩn bị thở ra không hít vào nữa mà chúng ta cười thì chúng ta được đi về đâu? Thở ra không hít vào mà chúng ta có nụ cười thì chúng ta về về cực lạc. Vì chữ cực là rất, lạc là vui, là cười. Cho nên chúng ta có nụ cười trong lúc thở ra không hít vào là chúng ta có cực lạc. Còn sự giải thoát giác ngộ của Đức Phật cũng vậy. Sau khi trong 49 năm thuyết pháp của Ngài, Ngài muốn truyền đạt lại cái chánh pháp nhãn tạng ấy, là chính Ngài giơ cành hoa sen lên, thì Ngài gì? Ngài Ca Diếp chúng ta cũng làm gì? Cũng cười thôi, phải không? Tức là nở nụ cười. Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười thì chính Đức Phật của chúng ta đã thọ ký cho Ngài làm một vị tổ đầu tiên của Đức Phật, tức là sơ tổ. Như vậy mới chỉ rằng cái nụ cười này rất là thiết thực. Mà nụ cười này sống ở trong cái sự đau khổ mà có một nụ cười thì hóa giải tất cả những cái phiền muộn. Cho nên trần gian người ta nói một nụ cười bằng bao nhiêu thang thuốc bổ? 10 thang. Tôi và các Phật tử bây giờ bắt đầu vỗ tay và nở một nụ cười coi. Đã từ sáng giờ được Hòa Thượng Tôn Sư cho các vị và tôi cho các vị uống bao nhiêu thang thuốc bổ rồi? Chắc là nãy giờ uống ít nhất là cũng 50 thang rồi. Tức là phải cười 5 lần rồi. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng một nụ cười nó quá giải lên cái sự già, cái sự bệnh và sự chết. Đó là chỉ cho nụ cười cái sự đau khổ của thân. Còn nụ cười mà ở trong cái sự đau khổ của tâm, mà khi nó thể hiện qua cái tâm mỉm miệng cười, nó cũng quá giải hết. Thứ nhất, tâm nó thể hiện qua qua con mắt của mình. Mà qua con mắt mà chúng ta nếu không có nụ cười thì con mắt ấy nó nhìn với cái cảnh sắc. Cảnh sắc ở đây là nó có biểu sắc, nó có hình sắc, nó có ngoại sắc. Mà nếu không có nụ cười thì nó thể hiện qua cái sắc chất đó. Chúng ta tham đắm nó vô cùng, phải không? Tham đắm nó rồi chúng ta sanh ra cái sự phân biệt, cái sự bám víu nó, cho nên chúng ta khổ. Giờ đây chúng ta khi có một nụ cười đó, khi có một nụ cười rồi thì chúng ta nhìn cái hình sắc, cái biểu sắc đó bằng như thị. Bằng như thị ấy cho nên Ngài Di Lặc thể hiện qua cái thấy sắc thì Ngài sao? Ngài Di Lặc thể hiện qua cái thấy sắc thì Ngài cười liền. Cho nên khi đối với sắc trần thì Ngài Di Lặc mỉm miệng cười. Cười nó đây là cười tự nhiên, cười nó đây là cười an lạc, cười nó đây là cười giác ngộ. Chứ không phải như hồi nãy Hòa Thượng nói, chúng ta gặp người khác đau khổ mà mình cười đó. Cười đó là cười khinh bỉ, mà cười đó là cười mất trật tự. Cũng như mình đi đắp ma mà tôi và các Phật tử mà mình cười đó đúng không? Đúng không? Mình đi đắp ma chỗ người ta đau khổ mà lên mình cười là cười mất trật tự. Cho nên Ngài Di Lặc đối với cảnh sắc Ngài cười, ngộ lắm. Cảnh sắc Ngài cười là gì? Ngài không bị cảnh sắc đó chi phối. Mà không bị cảnh sắc chi phối á, cho nên cái thân Ngài nó thể hiện qua cái gì? À, cái sắc chất của Ngài nó thể hiện qua cái thân mập ú, phải không? Mà cái bụng thì bự. Cho nên có một đi trưởng vừa rồi nói á, giảng nói Ngài Di Lặc không tập thể dục cho nên cái bụng bự. Tự cho rồi. Nhưng mà thưa với các vị, cái Ngài Di Lặc của chúng ta thể hiện qua cái sắc chất cái bụng bự đó là gì? Là Ngài tu tứ vô lượng lượng tâm. Cho nên Ngài có từ vô lượng tâm, Ngài có bi vô lượng lượng tâm đó. Ngài có nụ cười cho nên cái bụng Ngài bự. Bự là lấy cái tâm rộng lớn để mà thương yêu, để mà nở nụ cười. Cho nên cái nụ cười của Ngài đối về cái sắc chất không có mà để tổn hại Ngài. Cho nên người ta mới nói là lúc tặc đó, em bé thứ nhất móc con mắt của Ngài, Ngài sao? Ngài cười khà 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 khà. Tôi và các Phật tử mà thấy cái cảnh trái mắt mình có cười không? Hả? Mình giận. Cho nên bây giờ mình tu mà nú cười ở trong đau khổ là các vị nên lưu ý chỗ đó. gặp cái cảnh trái mắt là vẫn cười, phải không? Mà mình cười thì làm chất liệu, làm một cái gì chất liệu để nó trị tất cả cái bệnh phiền muộn cho mình, nó cũng là giải thoát. Cho nên nụ cười là giải thoát, ý nghĩa đó. Còn nụ cười của Ngài Di Lặc thể hiện qua cái gì nữa? Qua cái tánh nghe. Tánh nghe đây là chỉ cho tâm đối với trần cảnh, mà đối với âm thanh thì khi mà người không có nụ cười thì nghe âm thanh sao? Âm thanh nịnh, âm thanh hót khen thì tôi và các vị chịu vô cùng. Còn âm thanh mà người ta chửi, người ta chê, người ta mã lý mình thì mình đâu có chịu, phải không? Cho nên sau khi mình có nụ cười rồi thì đối với cái phần mã lý mình cảm nghĩ nó cũng như là khen tặng, hay vậy đó. Cho nên với nghĩa đó, em bé thứ hai mà móc cái lỗ tai Ngài thì Ngài sao? Ngài cười. Cho nên vấn đề cái nụ cười ở trong cái sự đau khổ này, nếu người giác ngộ rồi thì gặp mọi cái cảnh trần, cái âm thanh Ngài vẫn cười. Cái em bé thứ ba là móc cái lỗ mũi của Ngài. Lỗ mũi là tiếp nhận cái hương trần, từ trung tâm tiếp nhận hương trần. Mà khi không có nụ cười thì tiếp nhận gì? Tiếp nhận những cái hương thơm, những cái mà sở thích về cái mùi vị. Còn mà cái mùi thúi, cái mùi hôi thì chúng ta không chấp nhận. Nhưng mà trong lúc nở nụ cười rồi, nó đưa đến cái sự vui vẻ, đưa đến cái sự giác ngộ rồi thì không còn thơm và thúi nữa, mà thấy cái nhiệm vụ của cái lỗ mũi là để duy trì cái cuộc sống của chúng ta mà thôi. Cho nên đó là em bé thứ ba. Em bé thứ tư là gì? Em bé thứ tư là chỉ cho cái môi miệng của Ngài. Mà cái môi miệng của Ngài thì Ngài Di Lặc thể hiện qua cái miệng sao? Cười trành bành luôn. Mà cười trành bành đó là đem lại cái nguồn vui cho cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên tâm của Ngài lúc nào cũng vui vẻ đó. Rồi em bé thứ năm là chỉ cho cái sự xúc chạm của thân thể đó. Khi xúc chạm đối với mọi sự vật là vẫn vui vẻ. Rồi em bé thứ sáu là chỉ cho cái tâm của mình đối với tham sân si, mình hóa giải nó hết. Đó là nụ cười của Đức Phật Di Lặc hóa giải trong lúc tắc đau khổ của thân, dạ và tâm của mình. Giờ đây chúng ta trở về với nụ cười giác ngộ của Ngài Di Lặc. Khi Ngài Di Lặc có một nụ cười giác ngộ rồi thì Ngài sao? Ngài trở về với cái sự tu tập ham muốn cái sự giác ngộ của Ngài. Cho nên người ta mới nói dục. Dục ở đây là cái sự ham muốn tu tập, chứ không phải là dục ở đây là đi tham dục. Cho nên Ngài Di Lặc mà sau khi Ngài nở một nụ cười rồi, Ngài đem cái nụ cười đó, Ngài đi phiên tất cả mọi người sống như Ngài, muốn mọi người sống như Ngài. Vì lẽ đó mà chư tổ của chúng ta mới lấy cái ngày mùng 1 là để giết Ngài. Mà lấy cái ngày mùng 1 để giết Ngài để làm gì? Để tôi và các Phật tử đầu năm đến những cuối năm lúc nào cũng phải nở nụ cười. Mà đầu năm các Phật tử cười, giữa năm các vị cười, mà cuối năm các vị cười thì các vị có khổ không? Mà từ nãy giờ các Phật tử ngồi đây mà cười đó, các vị ngồi trong đạo tràng chúng ta có khổ không? Đâu khổ đâu, ngồi đây dứt phát là không khổ. Đó vì chúng ta có nụ cười, mà nụ cười ấy không phải mà chỉ dành riêng cho Ngài Di Lặc, mà mỗi người lấy cái hạnh của Ngài mà giống như Ngài thì người đó gọi là thích tu tập. Cho nên chúng ta nở một nụ cười cũng là tu nghe các Phật tử, nhớ chỗ đó nghe. Bởi vì nở nụ cười chính Đức Phật chúng ta giao cái pháp nhãn tạng cho Ngài ca diếp, mà các vị nở nụ cười tức là các vị tu tứ vô lượng tâm, mà các vị nở nụ cười là các vị thể hiện qua đức tánh của Ngài Di Lặc. Cho nên đó là cái sự tu tập của mình. Mà sự tu tập rồi thì nó qua giải đi cái sự đau khổ. Cho nên người nào đau khổ thì người đó gắng tập có nụ cười. Mà khi chúng ta được nụ cười rồi, ham muốn tu tập rồi, giờ đó chúng ta có nụ cười thì phải gọi là thắng giải. Thắng giải tức là hiểu biết rõ sự thật trên cuộc đời này. Mà muốn thấy rõ được sự thật trên cuộc đời này thì người đó phải làm gì? Người đó phải có pháp tắc. Pháp tắc tức là tôi và các Phật tử khi có nụ cười phải cần nghiêm chỉnh tu tập giới pháp của Phật. Mà giới pháp của Phật là pháp tắc. Pháp tắc là các vị thọ năm giới đó, là pháp tắc đó. Chứ không phải nói mình cười không rồi mình không giữ thân mình đâu. Cho nên có nụ cười chúng ta phải có pháp tắc. Có pháp tắc đó chúng ta mới nghiêm chỉnh cả thân. Được thân rồi thì chúng ta mới chuyển qua cái tâm được. Cho nên khi mà chúng ta được pháp tắc rồi thì chúng ta phải có pháp lý. Đà. Nụ cười nữa là chúng ta có cái pháp lý rồi. Thắng giả là chúng ta pháp lý, tức là hiểu đạt được kinh điển của Đức Phật. Chẳng hạn như các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta, mà vị nào mà thông đạt được, cũng như nãy Hòa Thượng nhắc đó, ví dụ như 14 phẩm kinh đầu đó, tức là chỉ cho tích môn. Còn bản môn á, là 14 phẩm sao. Mà cái tích môn là chỉ cho Đức Phật hiện tại. Tích môn là chỉ cho Đức Phật quá khứ đó. Ở đây là pháp lý mà phải nhận được cái lý của kinh. Cho nên cái phẩm thứ 11 là cái phẩm hiện bảo tháp đó, là thi chi kiến của Phật đó. Từ cái phẩm thứ 12 cho đến cái phẩm 23 là gì? Thị chi kiến Phật là tới gì? Ngộ chi kiến của Phật. Từ phẩm 23 đến phẩm 28 là ngộ. Rồi làm sao? Phải nhập chi kiến của Phật. Mà người ngộ và nhập chi kiến Phật thì người đó mới gọi là pháp lý, là thông đạt được kinh, hiểu được kinh. Chỗ nào chúng ta cần phương tiện để tu tập, chỗ nào đưa đến sự cứu cánh, đó là chúng ta thắng giải được kinh. Rồi khi chúng ta có nụ cười thắng giải được kinh rồi, chúng ta phải gì nữa? Khi chúng ta có một nụ cười, chúng ta phải có cái sự tu tập mà gọi là pháp tu. Pháp tu ấy nó thể hiện qua cái sự gì? Cái sự hành trì của mình. Cho nên khi có một nụ cười rồi, chúng ta có pháp tu. Mà các Phật tử và tôi nương theo Hòa Thượng Tôn Sư của mình là tu cái gì? Tu pháp qua kinh. Cho nên chúng ta mang danh hiệu là gì? Là đạo tràng pháp, pháp qua đó. Cho nên pháp tu của mình là trì kinh, là tụng kinh, là lễ hồng danh pháp qua. Cho nên Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta mấy mươi năm, Ngài mặc dầu lớn tuổi như vậy nhưng mà Ngài hành trì sám pháp qua vô cùng. Cho nên mỗi lần 4 giờ sáng là Hòa Thượng thức dậy để lại sám hối pháp qua đó. Các vị thấy cái hành trì của một cái vị tu tập, một vị tôn sư mấy mươi năm hành trì rồi, nhưng bây giờ vẫn hành trì. Mà hành trì đó để làm gì? Đó là pháp tu của Ngài. Mà đó là hiển bày cái thân để mà chúng ta nương vào Ngài để tu tập. Chứ thật ra Ngài khỏi lễ cũng là lễ rồi. Bởi vì Ngài phát trí thanh tịnh lễ Phật rồi, Ngài biết nhập pháp giới lễ rồi, Ngài thất tướng bình đẳng lễ rồi, Ngài không có phải như mình nữa. Nhưng mà cái sự pháp tu của Ngài, Ngài có một nụ cười, cho nên Ngài vẫn giữ cái pháp tu đó để tôi và các Phật tử nương vào đó mà tu tập ở trong pháp Hoa Kinh. Mà khi chúng ta hiểu được cái pháp tu rồi thì phải có phương pháp tu tập. Cho nên cái phương pháp tu tập mà chúng ta nở nụ cười phải có phương pháp. Người hành trì của pháp Hoa thì phải mặc đồ sao, phải có pháp y sao, rồi phải có đạo tràng sao để tu tập. Đó là cái pháp tu tập. Cho nên trong nụ cười này, nếu người nào biết áp dụng nó sẽ đưa đến cái sự hiểu biết và đưa đến cái sự an lạc tự nơi thân và tâm của mình. Sau khi chúng ta được thắng giải rồi, chúng ta có gì nữa? Khi có nụ cười rồi, chúng ta phải niệm là nhớ gì? Hồi nãy Hòa Thượng nói rõ ràng, nhớ tam bảo đó. Mà nhớ tam bảo tức là niệm nó đây là nhớ tam bảo. Mà nhớ tam bảo trước tiên là nhớ ai? Nhớ Phật bảo. Cho nên chúng ta có nụ cười là chúng ta nhớ tánh giác của mình. Phật là tánh tánh giác. Đó, có nụ cười chúng ta nhớ ai nữa? Nhớ pháp bảo. Mà pháp bảo là một chất liệu, là một phương thuốc để tẩy rửa cái sự đau khổ của mình. Mà muốn tẩy rửa sự đau khổ đó thì chúng ta phải cười. Cho nên cười mới tẩy rửa được cái sự đau khổ. Mà pháp cũng tẩy rửa. Người có nụ cười là có pháp, mà có pháp thì tẩy rửa tất cả tội lỗi. Cho nên cái người có nụ cười, người đó trở về quy với pháp bảo. Mà quy với pháp bảo là ly dục tôn. Mà có nụ cười thì hoàn toàn chúng ta xả bỏ hết. Cho nên người có nụ cười tức là người đã trở về với pháp bảo. Chúng ta có nụ cười, chúng ta phải niệm. Niệm tăng hồi nãy và thượng nhớ đó. Tăng là thay thế cho Phật, đứng trung gian giữa Phật và pháp để duy trì. Cho nên tăng là cái sự yêu thương và giúp đỡ, hay nói đúng hơn là hòa hợp. Đó, còn nói rộng nữa, tăng là chỉ cho lòng từ bi. Bởi vì hòa hợp là yêu thương. Cho nên niệm ở đây là niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Mà khi chúng ta có niệm rồi, chúng ta phải gì? Phải giữ. Khi có nụ cười phải giữ trạng thái nhẹ nhàng an lạc. Mà ngày hôm nay chúng ta tu một ngày gì? Một ngày an lạc. An là an ổn tâm hồn, lạc là chỉ cho tâm lúc nào cũng vui. Mà vui thì các vị thấy sao? Vui cái đó người ta mới gọi là được định tâm đó. Còn cái người nào mà chạy theo trần cảnh thì người đó không có định tâm. Cho nên lúc đầu ngài Di Lặc chưa nở được nụ cười thì cái tâm của ngài bị sáu cái em bé đó nó hoành hành rất là đau khổ. Nó hoành hành con mắt của ngài, hoành hành lỗ tai của ngài, hoành hành lỗ mũi của ngài, hoành hành cái miệng của ngài, hoành hành cái thân của ngài, nó hoành hành cái ý của ngài. Sau khi ngài chuyển cái sự đau khổ của tâm ấy chuyển qua một nụ cười thì giờ đó con mắt của ngài khổ thì con mắt của ngài cười. Mà con mắt của ngài cười thì nó vui không? Vui liền. Cho nên cái người này cười thì con mắt long lanh, lỗ mũi của mình nó lớn lên, còn cái miệng của mình nó chành bành. Còn mà khi mà tôi và các vị mà bị em bé nó móc ra rồi, nếu mà không có nụ cười thì con mắt mình nó làm sao? Con mắt mình nó dữ dằn, lỗ mũi mình cũng khó chịu, cái mặt mình thì nó làm sao? Nó đưa ra cái là khó chịu cho mọi người. Cho nên ở trong cái chất liệu đó thì cái người có nụ cười là lúc nào cũng có định tâm hết. Đó, có định tâm hết. Cho nên nụ cười nó làm cho cái trạng thái tâm mình nhẹ nhàng. Vì lẽ đó nên người ta mới nói là nụ cười ở trong đau khổ. Mà có nụ cười thì phải hóa giải đau khổ. Nó hay lắm. Người không có nụ cười thì người đã đau khổ. Cho nên cái điều này chúng ta mới thấy rằng cái nụ cười rất ích lợi cho cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta được cười thì người đó lúc nào cũng vui vẻ trên cuộc đời. Mà vui vẻ trên cuộc đời, đi vào trạng thái của nụ cười đầu tiên, người ta gọi là ly sanh hỷ, hỷ lạc, ngon lành vậy đó. Các vị có nụ cười tức là các vị có được sống trong trạng thái nhẹ nhàng của cái người tu thiền. Nó gọi là chứng được sơ thiền đó, vô cùng chưa. Sau khi sâu sắc hơn nữa, chúng ta có một nụ cười rồi thì chúng ta được đi vào đâu? Đi vào nhị thiền. Mà nhị thiền còn gọi là định sanh hỷ, hỷ lạc. Cho nên các Phật tử trong đạo tràng này, mặc dầu hình tướng không có cười hả hê, nhưng mà tâm của mình sống trong một ngày an lạc này, tức là các vị được định sanh hỷ, hỷ lạc đó. Nó vui vẻ vô cùng vậy đó. Chứ bữa nay mà các Phật tử nào mà không có đi vào ở trong đạo tràng này, ở nhà coi, thất thơ thất thởm buồn phải không? Mà các vị đi vào đây là tự nhiên chúng ta được định sanh hỷ, hỷ lạc, là thấy ở trong đạo tràng mình nó vui, tâm hồn mình viên vào ở trong cái giảng đường này, được hòa thượng tôn sư, được quý thầy chia sẻ. Cho nên các vị ngồi đây rất là vui vẻ. Mà vui vẻ đó là người đã được định sanh hỷ, hỷ lạc. Khi chúng ta chuyển qua một nụ cười thứ ba rồi đó thì nó được cái gì nữa? Là ly hỷ diệu, diệu lạc đó. Cái nụ cười này nó làm cho cái trạng thái vui buồn của trần gian không còn nữa, mà đưa đến cái sự vui mầu nhiệm trên cái sự tu tập của mình. Cho nên cái ngài Di Lặc được cái niềm vui đó mà lúc nào ngài cũng cười hết. Nó gọi là ly hỷ diệu lạc. Rồi đến cuối cùng rồi sao? Cái vui cực cấp của ngài Di Lặc tức là xả niệm được thanh tịnh. Cho nên ngài Di Lặc nghĩa là thường xài cái từ gọi là từ bi hỷ
và xả. Còn Quán Thế Âm chúng ta là từ bi. Ngài Di Lặc, Di Lặc thêm cái là hỷ, hỷ và xả đó. Ý nghĩa đó chúng ta mới thấy được cái nụ cười, nó đưa đến một cái trạng thái an lạc vô cùng. Cho nên người ta mới nói là niệm định đến cuối cùng là xả. Mà xả là chúng ta có nụ cười đưa vào trạng thái an lạc của tâm hồn. Mà xả thì hoàn toàn đâu có dính mắc nụ cười. Hồi nãy Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta nói nụ cười khinh miệt, nụ cười nhạo báng đó. Cái người xả thì hoàn toàn lấy một nụ cười toát ra bằng cái đôi môi, bằng cái tâm thanh tịnh, cho nên nó hiến tặng cho người khác bằng đó sen học. Cho nên môi miệng mình nở ra nụ cười, chúng ta dâng tặng cho tha nhân, tức là cho người khác bằng đó hoa sen. Mà đó hoa sen thì thể hiện qua cái gì? Thanh khiết vô cùng đó. Thanh khiết tức là Đức Phật chúng ta giao cái cành hoa sen, Ngài Ca Diếp mở cái nụ cười đó là Ngài nói rằng khi trần gian này mà tôi và các Phật tử có một nụ cười rồi thì các vị ở trong ta và ngũ trược này, ở trong tham sân si phiền não này không bị nó chi phối. Cho nên thể hiện đó sen là ở trong bùn mà không bị gì, bị bùn nó làm nhơ bẩn đó. Cho nên cái nụ cười thể hiện qua đó ba sen là nó tuyệt diệu như vậy đó. Cái nụ cười nó thể hiện qua đó ba sen là gì nữa? Khi nở nụ cười tức là tâm Phật nó hiện ra liền. Cho nên nụ cười này thể hiện qua đó sen, tức là gương nhị hột nó đồng hết, cho nên gọi là nhân quả đồng đồng thời đó. Tức là tôi và các vị mà có nụ cười là có Phật hiện. Mà bữa nào mà mình không cười là ai hiện? Mình giận mà mình hờn, mình sân lên là ai hiện? Các vị biết ai hiện không? Chúng sanh hiện, A-tu-la hiện. Còn mình có nụ cười, mình nở lên đó, tức là có Phật, Phật hiện. Cho nên nở nụ cười là có tri kiến của Phật. Mà tri kiến của Phật đó là nhân quả động đồng thời. Có một nụ cười rồi, thưa chắc các vị không bị tác động về ngoại cảnh, cho nên không bị ông bướm bù đậu hay vô cùng. Cho nên cái hoa sen đó nó đặc biệt, nó thể hiện lên nó tươi tốt, nhưng mà ông bướm không bù đậu đó. Mà có một nụ cười rồi, cái sen này nó thể hiện lên cái sự cung kính. Cho nên cái đó sen có một nụ cười, người ta chỉ dâng cúng tam bảo thôi, chứ không có lấy làm trang sức. Các Phật tử thấy cái bông sen không ai mà lấy dắt lên đầu hết đó. Cái vị nào mà khi mà có nụ cười mà có bông sen mà dắt lên đầu đó, thì người đó là người cõi trên đó. Các Phật tử biết người cõi trên đâu. Tức là người cõi trên thì hoàn toàn ta không biết, ta không có nụ cười như mình. Cõi trên tức là hơi tửng tửng. Chứ cái hoa sen nó thể hiện qua cái tính chất như vậy. Cho nên cái nụ cười là cái bông sen dâng tặng cho người ta. Cho nên các Phật tử nhớ lúc nào cái chủ đề hôm nay rất là thiết thực. Chủ đề hôm nay thể hiện qua cái sự giải thoát ở trong tâm hồn của mình khi mỗi người đều có nụ cười. Đó, mà tất cả chúng ta không có nụ cười sẽ gây cho cái sự đau khổ. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh thường nhắc chúng ta thở ra hít vào, và các vị có nụ cười là giải thoát. Mà thở ra hít vào cái mặt nhăn nhó là sống trong đau khổ. Chúng ta trở về tánh giác rồi, khi có một nụ cười rồi, chúng ta già, chúng ta bệnh, chuẩn bị chết, các Phật tử có sợ không? Có sợ không? Có không? Làm gì sợ? Bởi vì nụ cười là tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì biết rằng mình sắp sửa thở ra không hít vào rồi, thì mình được cái gì? Các Phật tử biết được gì không? Được mặc áo mới, được đi xe mới. Thì như vậy chúng ta thích hay là chúng ta không thích? Thích liền. Cho nên có nụ cười là tỉnh giác là vậy đó. Tỉnh giác là mình chết để làm gì? Chết để làm gì? Để sanh, phải không? Tức là có nụ cười chúng ta mất là để sanh, chứ đâu có gì đâu. Tử là để sanh. Nhưng bây giờ tôi và các vị sanh để làm gì? Có nụ cười sanh là để tử. Đó là tỉnh giác đó. Nụ cười là nó hay vậy đó. Cho nên chúng ta chuẩn bị chết là chúng ta cười. Mà người cười đó là người đó được về Tây Phương cực lạc. Người đó, người nào cười là được Đức Phật giao cho cành hoa hoa sen đó. Cho nên Ngài Ca Diếp cười là Ngài tỉnh ngộ, được Phật Thọ Ký làm tổ. Các vị, tôi và các vị mà lúc nào cười ở trong cái sự an lạc là các vị có chi kiến của Phật. Mà người cười có chi kiến Phật thì người đó được cái gì? Được vào nhà Như Lai đó. Các Phật tử bây giờ chúng ta được vào nhà Như Lai hết. Cho nên những vị nào mà mặc cái áo nâu đó, cái màu đất là chỉ cho đất, đất tâm. Còn các vị nào mặc áo màu lam á là chỉ cho nhẹ, nhẹ nhàng. Màu lam là cái màu khói, phải không? Cái màu hương khói. Hương khói đó, cho nên tâm của mình nó nhẹ nhàng. Muốn được nhẹ nhàng là người đó có nụ cười mới nhẹ nhàng chứ. Chứ các vị mà để phiền muộn, cái mặt mình đau khổ, thân mình nó nặng trịch đó, thì như vậy mình được nhẹ nhàng không? Cho nên mỗi chúng ta đây đều có nụ cười, vì lẽ đó nên mới mặc được cái áo màu nâu, còn mặc được cái áo màu lam. Còn các vị được Hòa Thượng Tôn Sư truyền cho các pháp y nữa là các vị được nụ cười là trở về tam bảo. Và tam bảo thì có Phật. Nhờ chúng ta mặc được cái áo màu đất này, nhờ chúng ta mặc được cái áo màu lam này, nhưng mà muốn mặc nó là phải có nụ cười. Cho nên các vị được pháp y của Phật đó, là các vị được Phật Đa Bảo Như Lai chia cho mình nửa pháp tòa đó. Ngon lành không? Mà muốn chia được nửa pháp tòa là chúng ta có nụ cười đó. Cho nên người học Phật chúng ta phải thấy được cái nụ cười là cái hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà cái chủ đề hôm nay là cái nhắc nhở cho cuộc sống chúng ta lúc nào cũng cười. Già các vị cười không? Cười. Bệnh các vị cười không? Cười. Sắp sửa chết các vị cười không? Cười luôn. Cho nên ý nghĩa đó, chúng ta sống được cái nụ cười đó rồi thì tâm của mình được thơ thới. Mà tâm thơ thới nhẹ nhàng cho nên chúng ta được nghe là trở về với 10 điều thiện của tâm hồn. Người nào có nụ cười, người nào nó có nụ cười thì người đó có lòng tin vững chắc đối với Phật bảo, đối với tăng pháp bảo, đối với tăng bảo. Người nào có nụ cười người đó gì? Người nào có nụ cười người đó có vô tham. Nhớ nghe, nụ cười thể hiện qua cái lòng vô tham. Nụ cười nó thể hiện qua lòng vô sân, mà tôi và các Phật tử giận mà có cười được đâu. Cho nên chúng ta nhờ cái nụ cười đó hóa giải cái giận hờn của mình, hay dữ lắm. Đó, cho nên người ta nói nụ cười hóa giải cái vô tham, mà nụ cười hóa giải vô sân, mà nụ cười hóa giải gì nữa? Nụ cười hóa giải cái si mê. Vì nụ cười là tỉnh giác, nhận được bông sen, nhận được chi kiến của mình. Mà nhận được chi kiến thì hoàn toàn chúng ta còn gì nữa đâu mà vô minh chi phối. Cho nên người ta mới nói là vô tham, vô sân và vô si, tức là những điều thiện của tâm hồn. Đó, ý nghĩa đó chúng ta mới thấy được cái nụ cười nó quý như vậy đó. Cho nên các vị thấy, đừng nói là cuộc đời này đau khổ, tôi và các vị không nhiễm có khổ không? Thí dụ toàn thể đạo tràng đây, chúng ta không ghiền cà phê thì sáng người ta bưng cà phê đầy hết, tôi và các vị có khổ vì mùi cà phê không? Có không? Không có khổ đâu. Mà vị nào mà uống 20 năm cà phê rồi sáng người ta bưng ngang, mình thấy sao? Chịu không nổi. Cho nên xuống nhà bếp phải xin một ly. Đó là tự chúng ta ô nhiễm thôi. Chứ thật ra cái nụ cười nó không có ô nhiễm trong đó. Nụ cười là tỉnh giác, nụ cười là giác ngộ, nụ cười là hóa giải phiền muộn. Cho nên trong 10 điều lành này, cái quan trọng nhất của cái người tu tập là cái người đã phải hướng về về với ý Đức Phật. Mà cái nụ cười chúng ta thể hiện qua một cái vị được mặc cái áo của Phật. Đó, mà cái áo của Phật là gì? Áo của Phật là gì? Là vô sân chứ gì, phải không? Vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai. Mà mặc áo Như Lai là gì? Nhà Như Lai là từ bi và hỷ xả. Rồi mặc áo Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục. Có nụ cười chúng ta có một trí tuệ để nhận định được. Cho nên nhận định được cái người đó, coi mọi người đều quý hết. Mọi người đều quý, chúng ta có nụ cười thương yêu mọi người. Cho nên giúp đỡ mọi người mà không khinh ghẻo mọi người. Vì lẽ đó nụ cười thể hiện qua thường bất khinh bộ Bồ Tát. Cho nên có nụ cười rồi là tôn trọng mọi người. Mà tôn trọng mọi người cho nên thường bất khinh Bồ Tát, đi gặp mọi người đều lễ lại hết, phải không? Tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài là Phật đó. Khi thể hiện qua nụ cười, cúi cái phẩm 28 á, tức là trong phẩm 28 thì cái hạnh của ai? Hồi nãy sư phụ mình kể đó, là hạnh phổ, phổ hiền, mà nụ cười thể hiện của hạnh phổ hiền thì nó bao trùm, chứ phổ là khắp, khắp, khắp cùng, mà hiền là chỉ cho điều, điều lành, điều tốt. Cho nên thể hiện qua cái nụ cười thì giống hạnh phổ hiền, thì chúng ta phải làm sao? Phải làm sao? Khi giống hạnh phổ hiền, các Phật tử phải nhất giả lễ kính chư chư Phật đó. Cho nên toàn thể đạo tràng chúng ta ai cũng đều lại Phật hết, phải không? Nhưng mà chúng ta lễ Phật bằng sao? Chúng ta có nụ cười rồi, không phải là cầu danh lễ nghe, mà không phải là ngã mạng lễ nghe. Nhớ ơi chào đó. Chúng ta có nụ cười của Phật rồi, phải phát chí thanh tịnh lễ, phải viếng nhập pháp giới lễ đó, phải thật tướng bình đẳng lễ đó, đó là chúng ta mới lại Phật. Rồi khi lại Phật như vậy, chúng ta có nụ cười do hạnh phổ hiền rồi, chúng ta phải gì? Phải đem cái sự hiểu biết, đem cái Như Lai duyên giác diệu tâm của mình. Cho nên gọi là nhi giả xưng tán Như Lai. Như là bất biến, lai là tỳ tỳ duyên. Cái lai là cái thân tứ đại này, cái thân này nó hợp và nó tan. Hay cái lai là cái thân của Đức Phật để hiện ra cuộc đời này để độ chúng sanh. Trong đó có một cái bất biến là chỉ cho Đức Đa Bảo Như Như Lai. Cho nên Đức Đa Bảo mới nói rằng ông muốn thấy được tháp của ta thì ông phải gom thân ông trở về một chỗ. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni mới định được cái tâm, mới mở được cửa tháp. Mở được cửa tháp thì trong sự quan hỷ của Ngài Đa Bảo Như Lai, cho nên chia nửa pháp tòa cho ngồi. Đó là chúng ta trở về với hành phổ hiền, là hòa nhập với cái Như Lai tâm của mình. Khi chúng ta có nụ cười rồi, chúng ta phải làm gì? Phải bố thí cúng, cúng dường, nhớ cho đó. Chứ các vị đừng có cười không, cái ta, người ta giơ tay, người ta nói cầu xin, cái bắt đầu trời ơi, còn tay còn chân hết mà mày cầu xin cái gì? Chưa không? Tức là người mà có nụ cười, chúng ta có hạnh phổ hiền, thì người khác mà cầu xin á, là người ta mở cái ngân hàng đạo đức lớn vô cùng. Cho nên tôi và các vị nên bỏ vào ngân hàng đó. Cho nên mới gọi là quản tu cúng, cúng dường đó. Khi chúng ta có nụ cười, thấy mọi người đói khát, người nghèo khổ, người già, người cô đơn, trẻ em mồ côi, thì phải giúp đỡ họ. Cho nên đó là nụ cười của hạnh phổ hiền là vậy. Di Lặc mà trở lại hạnh phổ hiền là chúng ta phải quán tu cúng dường. Rồi khi chúng ta có nụ cười, chúng ta phải sám hối chứ. Bây giờ từ vô thủy giờ tạo tổ vô cùng, cho nên nụ cười mà hạnh phổ hiền thì phải sám hối, tức là tứ giả sám hối, phải thân sám hối, phải khẩu sám hối, phải ý sám hối, phải gọi là tác pháp sám hối, hồng danh sám hối, thủ tướng sám hối gì đó vân vân. Chúng ta có sám hối. Ngũ giả gì? Làm tất cả mọi cái công đức lành đều vui vẻ, tên ngũ giả tùy hỷ công đức. Mà từ công đức đó chúng ta có một cái nụ cười rồi, chúng ta thể hiện qua pháp của Phật. Cho nên có Phật hiện, vì lẽ đó nên lục giả thỉnh chuyển pháp, pháp lưng có nụ cười là có Phật hiện nha. Mà có Phật hiện rồi thì cho nên cái điều thứ bảy là thất giả thỉnh Phật chủ thế. Ở trên trần gian này tôi và các vị mà có nụ cười thì có Phật hiện. Mà người nào không có nụ cười thì Phật đi đâu các Phật tử biết không? Nếu chúng ta không có nụ cười thì Phật nhập niết, niết bàn vậy à. Mà vị nào có nụ cười thì Phật hiện. Cho nên thất giả là Phật chủ ở tại đời, chủ ở thế này. Mà muốn ở thế gian này thì trên đôi môi của tôi và các Phật tử nên có nụ cười đó. Mà nụ cười thì Phật hiện thì không còn đau khổ nữa. Nó hay vậy đó. Rồi bát giả là chúng ta phải học lời dạy của Phật. Tức là có nụ cười phải gắng học lời dạy của Đức Phật. Rồi bắt đầu học lời dạy của Đức Phật rồi sao? Phải hòa nhập tất cả mọi người. Cho nên cũ giả hằng thượng chúng sanh hòa nhập với mọi người, để gần gũi, để giúp đỡ, để chia sẻ những cái nỗi đau và cái sự mất mát, và đưa cái niềm vui cho họ. Tức là nụ cười. Làm tất cả công đức đó, chúng ta cười cái nụ cười của ngài Di Lặc mà qua hạnh phổ hiền thì đến cái điều thứ 10 làm tất cả cho mọi người, cho nên hồi hướng hết, không có gì riêng mình hết. Đó là chúng ta trở về cái nụ cười thể hiện qua cái hoa sen ở trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa, mà chúng tôi chỉ nói một vài phẩm tóm tắt thôi. Thì thôi chia sẻ với các Phật tử về đến đây cho các vị nghỉ và còn buổi trưa của chúng ta nữa. Chúc cho toàn thể đạo tràng chúng ta được có nụ cười an lạc nhất ở trong hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc pháp thoại của thượng tọa, mong thượng tọa cười một giọng thật to để từ giả toàn thể thính chúng hôm nay với nụ cười an lạc thật sự.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.